Welcome to the Voice of America in Vietnamese.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
Ban Việt ngữ Đài Tiếng nói Hoa Kỳ VOA kính chào quý vị. Chúng tôi xin mở đầu buổi phát thanh sáng thứ Năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam, với phần lược thuộc các tin đáng chú ý.
Tổ chức phóng viên không biên giới lên án Việt Nam đàn áp nhà báo Phạm Đoan Trang. Hơn 70% cô dâu ngoại ở Hàn Quốc là người Việt. Trung Quốc có kế hoạch đóng tàu sân bay hạt nhân. Triều Tiên bán chất liệu vũ khí hóa học cho Syria.
Bây giờ mời quý vị theo dõi bản tin chi tiết của đài VOA.
Chủ tịch ban vận động tranh cử của Tổng thống Donald Trump, Paul Manafort, không nhận tội đối với những cáo buộc mới do công tố viên đặc biệt Robert Mueller đưa ra. Ông Mueller đang điều tra về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử ở Mỹ. Ngày xét xử được ấn định là ngày 17 tháng 9. Các cáo buộc mới cho rằng ông Manafort, với sự giúp đỡ của ông Rick Gates, cựu đối tác kinh doanh và phụ tá vận động tranh cử của ông Trump, đã rửa tiền hơn 30 triệu đô la thông qua các tài khoản ẩn ở nước ngoài và sử dụng của cải giấu ở nước ngoài để hưởng thụ cuộc sống xa hoa ở Mỹ mà không phải trả thuế thu nhập. Hai người này đã ngụy trang cho số tiền kiếm được từ công việc của họ ở Ukraine thành các khoản vay để trốn thuế, và họ đã chỉnh sửa các tài liệu tài chính để phóng đại thu nhập của họ để có thêm các khoản vay. Bản cáo trạng nói họ đã sử dụng tiền để mua bất động sản, cải tạo nhà và trong trường hợp của ông Gates là để thanh toán học phí cho con. Ông Gates hồi tuần trước đã nhận tội gian lận tài chính và nói dối với các điều tra viên liên quan đến nỗ lực vận động hành lang của ông giúp cho chính phủ Ukraine trước đây được Moscow hậu thuẫn. Những việc này có từ trước khi ông nắm vai trong chiến dịch tranh cử của ông Trump. Ông Mueller cũng đã có lời nhận tội từ ông Michael Flynn, cựu cố vấn an ninh quốc gia của ông Trump, ông George Papadopoulos, cựu cố vấn đối ngoại, và cựu luật sư người Hà Lan Alex van der Zwan cho hành vi nói dối các điều tra viên.
Ủy ban Olympic Nga nói Ủy ban Olympic Quốc tế, tức IOC, vừa khôi phục lại quy chế thành viên cho Olympic Nga. Nga bị tạm ngưng tư cách thành viên IOC vì các cáo buộc rằng chính phủ nước này đã bao che có hệ thống cho vận động viên của họ dùng thuốc cấm trong thể thao. Ông Alexander Zhukov, chủ tịch Ủy ban Olympic Nga nói, Ủy ban Olympic Nga có quyền được khôi phục lại đầy đủ tư cách thành viên IOC. Ủy ban Olympic Quốc tế chưa đưa ra bình luận về diễn tiến này. IOC đã cấm các vận động viên Nga đại diện cho Nga tranh tài tại Olympic mùa đông ở Pyeongchang, Hàn Quốc vừa mới kết thúc hồi cuối tuần qua vì những cáo buộc vi phạm thuốc cấm ở Nga. Moscow kiên quyết phủ nhận cáo buộc Nga bao che cho vận động viên dùng thuốc cấm.
Một phúc trình mới đây của Liên Hợp Quốc quả quyết rằng Triều Tiên đã vận chuyển các loại chất liệu đến Syria mà chế độ của Tổng thống Bashar al-Assad có thể đã dùng để chế tạo vũ khí hóa học. Phúc trình nói rằng các vật dụng như nhiệt kế và van được vận chuyển trong ít nhất là 40 chuyến hàng không khai báo từ Triều Tiên đến Syria trong khoảng thời gian từ năm 2012 đến năm 2017. Báo cáo được tiết lộ cho một số hãng tin, giữa lúc có những cáo buộc từ Mỹ và các nước khác nói rằng chính phủ Syria sử dụng vũ khí hóa học tấn công thường dân, gần đây nhất là tại Ghouta, khu ngoại ô phía đông của Damascus. Báo cáo do một nhóm chuyên gia giám sát thực thi lệnh chế tài của Liên Hợp Quốc đối với Bình Nhưỡng thực hiện, nói rằng các chuyên viên tên lửa của Triều Tiên được trông thấy làm việc tại các cơ sở tên lửa và vũ khí hóa học của Syria. Báo cáo cũng ghi nhận phản ứng của Syria nói rằng không có công ty kỹ thuật nào của Triều Tiên tại Syria, chỉ có những người Triều Tiên ở các cơ sở thể thao theo các hợp đồng tư nhân để huấn luyện thể thao ở Syria. Tám chuyên gia thực hiện báo cáo, Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc và Phái đoàn Mỹ tại Liên Hợp Quốc không đưa ra bình luận nào và cũng không rõ là khi nào hoặc liệu báo cáo này có được công bố hay không. Quý thính giả đang nghe chương trình Việt ngữ của đài VOA phát thanh từ thủ đô Washington. Thính giả ở Mỹ và Canada có thể nghe các chương trình phát thanh của chúng tôi qua điện thoại ở số 712-775-8042. Số điện thoại cho thính giả từ Australia là 02-8080-5603. Tiếp theo đây, mời quý thính giả tiếp tục theo dõi các tin tức liên quan đến Việt Nam của đài VOA.
Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới hôm 27 tháng 2 lên án Việt Nam đã đàn áp nhà báo Phạm Đoan Trang và gia đình bà, đồng thời kêu gọi quốc tế gây áp lực lên chính quyền Hà Nội. Nhà báo độc lập blogger Phạm Đoan Trang bị an ninh Việt Nam bắt đi thẩm vấn vào cuối tuần trước, trong lúc bà về nhà ăn Tết với mẹ. Nội dung thẩm vấn liên quan đến cuốn sách Chính trị Bình Dân mà nhà báo này viết và xuất bản vào năm ngoái. Bà Phạm Đoan Trang đã được thả về nhà sau 23 giờ làm việc, nhưng bị đặt trong tình trạng quản thúc tại gia và đối diện với nhiều nguy cơ sẽ bị bắt chính thức trong những ngày tới. Vụ thẩm vấn xảy ra chỉ 2 tuần sau khi bà Phạm Đoan Trang được một tổ chức phi chính phủ có trụ sở ở Cộng hòa Séc trao giải thưởng nhân quyền Homo Homini vào ngày 24 tháng 2. Ông Daniel Baxter, trưởng văn phòng châu Á-Thái Bình Dương của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới nói, việc bắt giữ một người như bà Phạm Đoan Trang, người được quốc tế ca ngợi vì lòng can đảm và phẩm chất các bài viết của bà, cho thấy một mức độ mới trong chính sách đàn áp các nhà báo độc lập và các blogger của chính quyền Việt Nam. Tổ chức bên vực nhà báo quốc tế cũng đề cập đến trường hợp của blogger Hoàng Đức Bình, người vừa bị kết án 14 năm tù hôm 6 tháng 2 vì đăng các video về các cuộc biểu tình chống Formosa lên mạng xã hội. Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới kêu gọi chính quyền Việt Nam ngay lập tức chấm dứt việc đàn áp các nhà báo độc lập và các blogger, đồng thời kêu gọi Nghị viện châu Âu đóng băng việc phê chuẩn Hiệp định Thương mại Tự do giữa Liên minh châu Âu và Việt Nam, dự kiến sẽ được thông qua trong những tháng tới và có hiệu lực vào cuối năm nay. Vào tuần rồi, các báo cáo viên đặc biệt của Liên Hiệp Quốc cũng lên tiếng kêu gọi Hà Nội phóng thích các nhà hoạt động bị phạt tù vì biểu tình chống Formosa, công ty Đài Loan đã gây ra thảm họa môi trường lớn nhất Việt Nam từ trước đến nay, gây thiệt hại trực tiếp đến nguồn sinh kế của người dân các tỉnh miền Trung. Việt Nam lâu nay vẫn nằm gần cuối bảng xếp hạng về tự do báo chí của Tổ chức Phóng viên Không Biên Giới. Năm 2017, Việt Nam đứng thứ 175 trong số 180 quốc gia có mặt trong bảng xếp hạng. Gần 73% phụ nữ nước ngoài kết hôn với nam giới Hàn Quốc là người Việt Nam và có độ tuổi trẻ hơn nhiều năm so với tuổi trung bình kết hôn của các cô gái Hàn Quốc. Tờ Korean Times trích thống kê từ năm 2014 cho đến 2016 của Hàn Quốc cho biết vào hôm 28 tháng 4. Theo số liệu của Bộ Bình đẳng Giới và Gia đình của Hàn Quốc, độ tuổi trung bình của các chú rể Hàn Quốc tại thời điểm kết hôn với các cô dâu ngoại là 43,6 tuổi, cao hơn gần 11 năm so với độ tuổi trung bình kết hôn lần đầu của đàn ông nước này năm 2017 là 32,8 tuổi. Ngược lại, độ tuổi trung bình của các cô dâu ngoại là 25,2 tuổi, trẻ hơn 5 tuổi so với độ tuổi kết hôn trung bình của các cô gái Hàn Quốc vào khoảng 30,1 tuổi. Về trình độ học vấn, chỉ có 6,1% các ông chồng Hàn Quốc lấy vợ ngoại có bằng đại học, 54,8% tốt nghiệp trung học và 6,1% chỉ mới tốt nghiệp phổ thông cơ sở. Trong khi đó, 17,8% các cô dâu ngoại có bằng đại học, 52,4% tốt nghiệp trung học và 29,8% hoàn tất chương trình phổ thông cơ sở. Ngoài ra, thống kê của Hàn Quốc cũng cho biết thu nhập trung bình của 41,1% chú rể Hàn Quốc là từ 2 triệu đến 3 triệu won, tức là khoảng 1.850 đến 2.760 đô la một tháng. Khoảng 15,8% có thu nhập dưới mức 2 triệu won. Con số này cho thấy đa phần các ông chồng Hàn Quốc lấy vợ ngoại thuộc vào nhóm thu nhập thấp, vì mức thu nhập trung bình của nước này là 3,29 triệu won. Thống kê cho biết thêm, khó khăn về giao tiếp là nguyên nhân số 1 dẫn đến xung đột trong các gia đình đa quốc này. Hàn Quốc là điểm đến hàng đầu của các cô gái Việt có giấc mơ đổi đời bằng cách lấy chồng ngoại. Đa số các cô gái lấy chồng Hàn đến từ các khu vực thuộc đồng bằng sông Cửu Long. Thống kê cho biết có khoảng 40.000 cô dâu Việt lấy chồng Hàn Quốc, Rất nhiều trong số này đã trở về Việt Nam sau khi ly dị với chồng vì những khác biệt và bất đồng về văn hóa, tuổi tác và các lý do khác. Thậm chí một số trường hợp dẫn đến bạo lực gia đình và tử vong. Theo thống kê mới của Hàn Quốc, Campuchia là nước có số lượng cô dâu ở Hàn Quốc đứng thứ nhì với 8,8%, tiếp theo là cô dâu Trung Quốc với 7,6% và cô dâu Philippines với 3,7%.
Bộ Nội vụ Campuchia vừa thông báo có kế hoạch thừa nhận người gốc Việt không quốc tịch sinh sống tại Campuchia và sẽ cấp chứng nhận thường trú cho khoảng 70.000 người. Theo báo Phnom Penh Post hôm 28 tháng 2, phát biểu trong cuộc họp ngày 27 tháng 2 của Bộ Nội vụ Campuchia, ông Nulikena, người đứng đầu Cục Di trú Campuchia, nói kế hoạch này là sự thừa nhận của chính phủ Campuchia đối với những người không có quốc tịch đang sinh sống trên đất nước Campuchia, bao gồm cả người Việt Nam. Ông Siem Vichet, Tổng Thư ký Ủy ban Thường vụ Hội Ái hữu Khmer Campuchia Krum, nói ông rất vui mừng trước kế hoạch cấp thẻ thường trú nhân cho người gốc Việt sinh sống tại Campuchia.
Thì tôi thấy cái đó cũng mừng, anh em người Việt ở đây họ cũng có giấy tờ hợp pháp này nọ đó. Có thì cũng rất là hay anh. Với lại thời gian trước thì khi mà chính quyền người ta kiểm tra người nhập cư, họ cấp cái giấy người cư trú hợp pháp đó. Thì nhiều người Việt họ có cái giấy đó họ cũng an tâm sinh sống làm ăn.
Báo Phnom Penh Post nói có thể hiểu kế hoạch mới của chính phủ Campuchia đối với những cư dân không quốc tịch, không giấy tờ ở nước này giống như chương trình thẻ xanh của Mỹ. Ông Lik Kena nói nhiều người sống 20-30 năm ở Campuchia, thậm chí trước cả thời gian Khmer Đỏ, họ đâu còn nhà cửa hay dòng họ gì ở Việt Nam. Việc này không nên ghép vào chuyện dân tộc, chúng ta phải tôn trọng luật quốc tế. Theo các quan chức Campuchia, những người chứng minh được đã tới Campuchia trước năm 2012 có thể được cấp một loại giấy tờ có thời hạn 2 năm cho phép họ trở thành thường trú nhân tương tự như chương trình thẻ xanh của Mỹ. Tuy nhiên, không phải tất cả đều sẽ được công nhận là thường trú nhân. Khi những người này đến đăng ký, chúng tôi vẫn phải kiểm tra lý lịch các thứ. Nhưng tôi tin rằng gần như tất cả đều sẽ được, ông Lik Kena nói trong một cuộc họp báo. Nữ tù Lê Thị Thu Hồng thuộc giáo xứ Thánh An Tôn, giáo phận Bát Tâm Băng thuộc khu vực Biển Hồ, nơi có đông người Việt sinh sống, cho VOA biết rằng vào tháng trước, chính quyền tỉnh đã tập hợp nhiều người Việt và xét cấp giấy tạm trú mới cho họ, nhưng cũng không biết khi nào những người này được cấp thẻ thường trú nhân.
Có những người mà họ làm cái kêu bằng là cái giấy tu cầu quá gì đó, là cái tiếng của Khmer, thì theo mình nghĩ là cái KT3 đó, thì là họ cũng đã làm, những người mà họ cũng có làm là cách đây 3 năm về trước thì họ làm, năm nay là họ làm trong cách đây 1 tháng, thì tại vì họ tới họ mượn cái trung tâm của nhà thờ để họ làm cái trung tâm để họ kêu hết tất cả những người trong tỉnh này tới đó để làm á. Đúng, thì từ cái người, từ cái ngóc ngách nào họ cũng moi ra để họ cho làm, ngay cả sơ đấy họ cũng kêu sơ tới làm. Nhưng mà vì sơ có cái passport Việt Nam rồi, thành ra họ không có cho, họ không có làm. Nhưng mà bây giờ là theo mấy cái ông xã trưởng người dân tình ra hết, thành ra là bây giờ dân mình ra phải ra hết, giống như gọi là ra đầu thú đó.
Tuyên bố của chính quyền Campuchia về việc cấp thẻ xanh cho người Việt nhận được sự hoan nghênh của một số nhóm hoạt động nhân quyền. Thế nhưng họ cũng lo ngại rằng họ không rõ liệu những người này trong tương lai có được nhập quốc tịch Campuchia hay không. Bà Lý Ma Nguyễn, một luật sư đại diện cho các nạn nhân Việt Nam trong phiên tòa xét xử Khmer Đỏ, nói với tờ Phnom Penh Post rằng chính quyền Campuchia nên linh hoạt trong cách xử lý vấn đề người Việt. Theo bà Lima, nhiều người Việt sở hữu giấy tờ hợp pháp đã là công dân Campuchia hẳn hoi nhưng vẫn bị tước giấy tờ, mất đi thân phận hợp pháp. Và cho dù đáng lẽ họ đã là công dân Campuchia, họ vẫn phải mất ít nhất 7 năm nữa để trở về thân phận cũ. Trong một tuyên bố mang tính trấn an các tiếng nói phản đối của dư luận, ông Lee Kena nói trọng tâm của chương trình thẻ xanh Campuchia không phải là bước đi nhằm hợp thức hóa thân phận của người Việt không quốc tịch ở Campuchia. Ngoài ra, báo Phnom Penh Post trích lời ông Lik Kena nói trong vòng 1 tháng kể từ ngày 1 tháng 3, những người sử dụng lao động nước ngoài ở Campuchia phải đến trình báo và xin cấp giấy phép lao động cho lao động mà họ đang thuê. Quá thời hạn trên, những lao động không đăng ký sẽ bị trục xuất về nước. Trước đó, từ tháng 10 năm 2017, chính quyền Campuchia đã bắt đầu thu hồi giấy tờ bị cho là bất bình thường của gần 70.000 người, phần lớn là người gốc Việt và nhiều người lo sợ bị trục xuất về nước. Có người còn cho rằng có thể việc tịch thu giấy tờ là một chiêu bài chính trị của đảng cầm quyền, tức đảng Nhân dân Campuchia, nhằm lấy lòng cử tri trước cuộc bầu cử sẽ được tổ chức vào tháng 5 năm 2018. Nhưng ông Sim Vichet bác bỏ nhận định này. Ông cho rằng việc tịch thu giấy tờ đã cấp sai quy định và sắp cấp thẻ thường trú nhân của Bộ Nội vụ Campuchia là một bước tiến mới trong cải cách thủ tục hành chính ở Campuchia.
Thì bây giờ chính phủ Campuchia người ta từng bước người ta chuẩn hóa như vậy thì nó rất là tốt rồi anh. Thì cái đó tôi nghĩ là nó là cái dấu hiệu của cái đất nước Campuchia phát triển á. Người ta chuẩn hóa mọi thứ lại. Đó thì cái đó là tin mừng thôi. Thì tôi nghĩ thì nó không liên quan tới bầu cử anh ạ.
Vào tháng 12 năm ngoái, trong vòng 8 ngày, Campuchia đã tước giấy tờ của gần 1.733 gia đình người Việt tại tỉnh Campuchia năng, hoàn thành một nửa mục tiêu đề ra trong chiến dịch thu hồi giấy tờ nhắm vào cộng đồng người Việt. Campuchia năng là tỉnh đầu tiên thí điểm thực hiện chiến dịch vì là nơi có nhiều người Việt sinh sống trên các làng bè ở biển hồ, khu vực có hàng trăm trẻ em Việt Nam không được đi học ở hệ thống trường công lập Campuchia vì không có giấy tờ hợp lệ. Trên thực tế, nhiều người Việt bị cho là có giấy tờ giả, thực ra đã được chính quyền sở tại cấp trước đây vì họ có nhà cửa hợp pháp. Nhiều gia đình đã sống tại đây qua nhiều thế hệ. Hôm 27 tháng 2, Việt Nam đã gửi hồ sơ đệ trình lên Tổ chức Thương mại Thế giới WTO về việc Hoa Kỳ hạn chế nhập khẩu cá da trơn từ Việt Nam, theo hãng tin Reuters. Đơn kiện của Việt Nam nói cá da trơn, cá ba sa có ý nghĩa kinh tế quan trọng đối với Việt Nam. Loại cá này cung cấp một nguồn protein lành mạnh phù hợp với người tiêu dùng Mỹ. Nhưng Hoa Kỳ lại tìm cách hạn chế nhập khẩu loại cá này một cách thiếu công bằng và thiếu cơ sở khoa học. Theo quy định của Tổ chức WTO, Việt Nam có thể yêu cầu WTO giải quyết tranh chấp nếu Hoa Kỳ không giải quyết trong vòng 60 ngày. Theo báo CAFEF vào tháng 1 vừa qua, Cục Phòng vệ Thương mại thuộc Bộ Công Thương Việt Nam đã chính thức gửi yêu cầu cho phía Hoa Kỳ đề nghị tham vấn trong khuôn khổ cơ chế giải quyết tranh chấp WTO liên quan tới biện pháp chống bán phá giá mà Hoa Kỳ áp dụng đối với cá tra, cá ba sa nhập khẩu từ Việt Nam. Việc tham vấn là bước đầu tiên bắt buộc trong quy trình thủ tục giải quyết tranh chấp theo quy định của WTO. Việt Nam cho rằng phương pháp quy về không, còn gọi là zeroing, mà Hoa Kỳ sử dụng để tính biên độ phá giá cho doanh nghiệp Việt Nam đã vi phạm ở hai khía cạnh, một là về mặt pháp lý và hai là về mặt áp dụng quy định của Hiệp định chống bán phá giá của WTO, còn gọi là ADA. Truyền thông trong nước nói Việt Nam còn khiếu nại rằng Hoa Kỳ đã vi phạm quy định của Hiệp định ADA do không thực hiện việc dỡ bỏ áp thuế chống bán phá giá cho một số doanh nghiệp Việt Nam, mặc dù các doanh nghiệp này đáp ứng tiêu chí được dỡ bỏ thuế do có biên độ phá giá bằng không trong 3 lần liên tiếp.
Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam VASEP vừa có công văn đề xuất xin tham gia vào đoàn công tác của Bộ Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn để sang làm việc với EU và Hàn Quốc về thẻ vàng mà EU đã phạt thủy sản Việt Nam hồi năm ngoái, trước thời hạn chỉ còn khoảng 2 tháng để EU quyết định đưa ra thẻ xanh hay thẻ đỏ đối với thủy sản nhập khẩu từ Việt Nam. Trước đó vào ngày 23 tháng 10, EU chính thức rút thẻ vàng đối với thủy sản Việt Nam và cảnh báo có thể sẽ cấm nhập thủy sản từ Việt Nam nếu Hà Nội không làm nhiều hơn để giải quyết tình trạng khai thác thủy sản bất hợp pháp. Hình thức cảnh báo thẻ vàng là một trong các bước quy định trong bộ quy tắc áp dụng cho quy trình giải quyết tình trạng đánh bắt thủy sản lậu, được EU thông qua vào năm 2010. Thẻ vàng không đi kèm các biện pháp trừng phạt, nhằm để cho quốc gia bị cảnh cáo có thời gian khắc phục tình hình. Thẻ xanh sẽ được ban hành nếu vấn đề được giải quyết. Ngược lại, thẻ đỏ sẽ được đưa ra kèm theo một loạt các biện pháp trừng phạt, bao gồm lệnh cấm thương mại đối với các sản phẩm thủy sản của quốc gia đó. EU ra hạn cho Việt Nam trong 6 tháng để khắc phục thiếu sót. Sau thời hạn này, EU sẽ quyết định ban hành thẻ xanh hay thẻ đỏ tùy theo hành động từ phía Việt Nam. Trong công văn gửi cho Bộ Nông nghiệp Phát triển Nông thôn, VASEP đưa ra một loạt đề xuất để khắc phục thẻ vàng của EU. Cơ quan này đề nghị được phối hợp xử lý ngay từ đầu các yêu cầu xác minh của EU, tổ chức hội nghị đánh giá giữa kỳ về các hoạt động khắc phục thẻ vàng, phối hợp chuyển ngữ và rà soát việc chuyển ngữ các báo cáo và văn bản pháp lý và có biện pháp tuyên truyền chống lại việc khai thác thủy sản bất hợp pháp. EU ước tính trong một năm có từ 11 triệu đến 26 triệu tấn cá của Việt Nam là đánh bắt bất hợp pháp, trị giá từ 8 tỷ đến 19 tỷ euro. EU cho biết, kể từ năm 2012, đã có các cuộc đối thoại không chính thức với Việt Nam trước khi đưa ra quyết định rút thẻ vàng, nhưng Hà Nội đã không có hành động hiệu quả trong việc thể hiện cam kết chống đánh bắt thủy sản bất hợp pháp. Theo đánh giá của VASEP, thẻ vàng của EU đã gây thiệt hại nghiêm trọng cho xuất khẩu thủy sản của Việt Nam. 100% container hàng xuất khẩu của Việt Nam đã bị giữ lại để kiểm tra nguồn gốc khai thác, dẫn tới mất từ 3 đến 4 tuần cho một container và phải trả chi phí kiểm tra nguồn gốc khoảng 500 bảng Anh cho một container. Chưa kể đến phí lưu giữ tại cảng và các hệ lụy khác, trong đó có nguy cơ sản phẩm bị trả về. EU và Mỹ là hai thị trường xuất khẩu thủy sản chính của Việt Nam. Mỗi thị trường chiếm từ 16% đến 17% trong tổng giá trị xuất khẩu 1,9 đến 2,2 tỷ đô la hàng năm của Việt Nam.
Tòa nhà chính quyền quận Mason, tiểu bang Virginia cuối tuần vừa qua, dù là ngày nghỉ nhưng lại đông đúc khác thường. Tại đây, một chương trình khai thuế và tư vấn miễn phí đang được triển khai nhằm giúp đỡ những người gốc Việt có thu nhập thấp, điều kiện kinh tế còn nhiều khó khăn trong vùng. Tới với chương trình này chủ yếu là những người lớn tuổi. Việc khai thuế miễn phí ở đây trước mắt giúp họ tiết kiệm được một khoản chi phí nhất định so với việc khai thuế tại các văn phòng dịch vụ bên ngoài. Bên cạnh đó, tất nhiên họ còn được tư vấn về các khoản trợ cấp xã hội của chính phủ, phù hợp với điều kiện kinh tế của bản thân và gia đình để giảm bớt những khó khăn về kinh tế trong cuộc sống. Ông Phan Văn Ba, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ nói:
Hội quốc gia hành chánh tổ chức khai thuế miễn phí cho đồng bào ở vùng này thật là một cái điều hữu ích. Là bởi vì có những đồng bào chúng ta cái ăn khô không thấp thì đi khai thuế miễn phí cũng là một cái lợi ích nhỏ và giúp cho đồng bào ở đây. Thì đó là một việc làm rất tốt, một nghĩa cử mà chúng ta rất là ca ngợi.
Anh Lê Minh Đức, tiểu bang Virginia, Hoa Kỳ cho biết:
Em thấy nó cũng hữu ích và nó cũng rất là tiện lợi cho mình. Cho nên là em đến đây để khai thuế.
Việc khai thuế ở Mỹ là một công việc quan trọng mỗi năm một lần vì nó thể hiện trách nhiệm của mỗi cá nhân đối với xã hội và cộng đồng. Riêng đối với những cá nhân có thu nhập thấp dưới mức tối thiểu được quy định, sau khi khai thuế thường được trả lại tiền, thậm chí có thể đăng ký đề nghị các khoản trợ cấp xã hội liên quan đến nhà ở, y tế và thực phẩm khác nhau. Đa phần người có thu nhập thấp trong cộng đồng gốc Việt là người lớn tuổi, không có nhiều thông tin và hiểu biết về các chính sách thuế, đặc biệt là những chính sách mới. Vì thế mà những chương trình như thế này là rất cần thiết đối với họ. Ông Lê Hữu Em, Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành chính nói:
Năm 2018 thì luật mới, Tổng thống Donald Trump cho luật mới, thì những người mà low income thì sẽ được hưởng một số quyền lợi.
Ông Nguyễn Kim Hương Hỏa, Chủ tịch Hội Cựu Sinh viên Quốc gia Hành chính cho biết:
Khi mà những anh em hành chính qua đây, bắt đầu qua đây thì cũng thấy rằng đồng bào có nhu cầu cần khai thuế, thì những cái nhu cầu đó anh em cố gắng tổ chức để họp anh em hành chính lại để tổ chức ngày khai thuế cho đồng bào.
Đây là năm thứ 32 liên tiếp chương trình khai thuế và tư vấn miễn phí này được tổ chức tại tiểu bang Virginia, nơi có nhiều người Việt sinh sống. Mặc dù chương trình chỉ được tổ chức vào một ngày chủ nhật duy nhất, nhưng những người đã tới đây, nếu chưa kịp được phục vụ và tư vấn, thì đều có thể đến trực tiếp những văn phòng khai thuế có tham gia chương trình để được phục vụ miễn phí vào các ngày trong tuần. Trung bình mỗi dịp như thế này, chương trình giúp khai thuế và tư vấn cho hàng trăm trường hợp khác nhau. Ngoài chương trình này thì còn có nhiều tổ chức hội đoàn khác cũng mở các chương trình thiện nguyện, phục vụ miễn phí cho người thu nhập thấp, từ khai thuế cho đến hỗ trợ pháp lý. Đây là một nét sinh hoạt thường thấy trong đời sống xã hội Mỹ.
Đến đây, mời quý khán giả tiếp tục theo dõi các tin tức quốc tế của chúng tôi.
Đảng Cộng sản cầm quyền ở Trung Quốc hôm 28 tháng 2 đồng cải tổ sâu sắc các bộ ngành của đảng và chính phủ để cải thiện chức năng của họ và thúc đẩy sự phát triển chất lượng cao, nhưng đảng không đưa ra chi tiết về việc sắp xếp lại các bộ. Thông báo sau cuộc họp kín 3 ngày của Ủy ban Trung ương Đảng công bố qua Tân Hoa Xã cho biết kế hoạch cải tổ sẽ được đưa ra Quốc hội mang tính hình thức. Phiên họp Quốc hội sẽ khai mạc hôm 5 tháng 3. Tân Hoa Xã cho hay chuyển đổi các chức năng của chính phủ và tối ưu hóa việc sắp xếp các cơ quan chính phủ cũng như triển khai các chức năng của họ là sứ mệnh quan trọng để tăng cường cải tổ cơ quan đảng và nhà nước. Mặc dù thông báo không cung cấp chi tiết về các cơ quan chính phủ nào có thể được sáp nhập, sắp xếp lại hoặc bị loại bỏ, nhưng tuyên bố cho hay họ sẽ tăng cường giám sát thị trường, quản lý tài nguyên thiên nhiên và bảo vệ môi trường. Một đoạn về quốc phòng trong thông báo cho biết đảng sẽ tăng khả năng chiến đấu của quân đội, nhưng cũng không nói cụ thể hơn. Đảng cũng chấp thuận để các chính quyền địa phương sẽ có nhiều quyền tự quyết hơn, miễn là các quyết định đó tuân theo đường lối của chính quyền trung ương, Tân Hoa Xã nói.
Trung Quốc đang phát triển các công nghệ để đóng một tàu sân bay chạy bằng năng lượng hạt nhân. Truyền thông nhà nước đưa tin hôm 28 tháng 2, vào lúc Bắc Kinh đẩy mạnh chương trình hiện đại hóa quân sự đầy tham vọng. Theo Hoàn Cầu Thời báo, Tập đoàn Công nghiệp Đóng tàu CSIC của nhà nước, nhà sản xuất tàu hải quân lớn nhất của Trung Quốc, hôm 27 tháng 2 tiết lộ về tham vọng này khi nêu ra danh sách các tiến bộ kỹ thuật mà tập đoàn hy vọng sẽ đạt được trong khuôn khổ công cuộc nâng cấp vũ khí cho hải quân Trung Quốc từ nay đến năm 2015. Theo thông báo của CSIC, dường như đã được chỉnh sửa trên trang web của tập đoàn để xóa phần đề cập đến các tàu chạy bằng năng lượng hạt nhân. Nhưng đoạn này được phổ biến rộng rãi trên Internet của Trung Quốc. CSIC đã đóng tàu sân bay đầu tiên do Trung Quốc chế tạo trong nước, hạ thủy hồi tháng 4 năm ngoái, và dự kiến sẽ đưa vào hoạt động năm 2020 sau khi được lắp thiết bị và vũ khí. Con tàu được thiết kế dựa trên tàu sân bay đầu tiên của Trung Quốc là chiếc Liaoning, được mua lại dưới dạng tàu cũ từ Ukraine vào năm 1998. CSIC cũng cho biết họ đang làm việc về chiếc tàu thứ ba, sẽ được thiết kế, đóng và trang bị hoàn toàn bằng công nghệ riêng của tập đoàn. Truyền thông nhà nước Trung Quốc dẫn lời các chuyên gia nói rằng nước này cần ít nhất 6 tàu sân bay, một nỗ lực có thể kéo dài nhiều thập niên.
Bà Khôi Nguyên giải Nobel Hòa bình hôm 28 tháng 2 kêu gọi nhà lãnh đạo Myanmar Aung San Suu Kyi và quân đội chấm dứt nạn diệt chủng người Hồi giáo Rohingya hoặc đối mặt với việc bị truy tố. Bà Suu Kyi phải thôi nhắm mắt làm ngơ với cuộc bức hại người Rohingya hoặc bà có nguy cơ là đồng lõa với tội ác. Tawakkol Karman, nhà hoạt động người Yemen, phát biểu trong cuộc họp báo ở Dhaka sau khi thăm các trại tị nạn ở miền nam Bangladesh. Karman, người đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 2011, nói thêm, nếu bà ấy không làm như vậy, bà ấy đứng trước sự lựa chọn rõ ràng, từ chức hoặc phải chịu trách nhiệm cùng với các chỉ huy quân đội về những tội ác đã phạm. Kể từ khi lên nắm quyền vào năm 2016, bà Suu Kyi, người đoạt giải Nobel Hòa bình năm 1991, đã không lên án những hành vi xâm hại người Rohingya bắt đầu từ ngày 25 tháng 8 năm 2017, sau khi các phần tử nổi dậy tấn công các đồn cảnh sát và quân đội. Nhà hoạt động Myrit Maguire của Bắc Ireland, người đã được trao giải Nobel Hòa bình năm 76, nói, đó là diệt chủng, chúng ta không thể im lặng là đồng lõa. Luật sư Iran Shirin Ebadi, người đã trở thành người phụ nữ Hồi giáo đầu tiên giành giải Nobel Hòa bình, tuyên bố, với thực tế là hơn 1 triệu người Rohingya bị mất nhà cửa, vô số người chết hoặc mất tích và nạn hãm hiếp cũng như bạo lực tình dục được sử dụng làm vũ khí chiến tranh, cộng đồng quốc tế còn chần chừ gì nữa mà không hành động.
Buổi phát thanh Việt ngữ sáng thứ Năm, ngày 1 tháng 3 năm 2018 ở Việt Nam của đài VOA xin được kết thúc tại đây. Chúng tôi sẽ trở lại phát thanh từ 10 giờ đến 11 giờ giờ Việt Nam tối nay trên podcast và trên trang web voatiếngviệt.com. Mong quý vị nhớ đón nghe. Hà Vũ cùng toàn ban Việt ngữ đài VOA kính chào quý thính giả.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.